114. Con người bất tư nghì là thế nào?
Người tu học kinh này, tức là bộ kinh Di Ma Tập này nè, quyết định sẽ được sự giải thoát bất tư nghì. Để hôm trước có Phật tử hỏi về bất tư nghì là thế nào, thì ở đây là nên để ý lại. Người tu học kinh này quyết định sẽ được sự giải thoát bất tư nghì. Sự giải thoát ngay ở cõi đời này, sự giải thoát ở trước mọi người mà mọi người không hay không biết. Bất tư nghì là có nghĩa như vậy đó, cái ý của nó là như vậy đó. Nghĩa là nơi mà con tập theo kinh này thì người ta có sự giải thoát ở trong chính con người tu tập theo kinh này, và ở trên cõi đời này thì mọi người thường qua lại gặp nhau. Mà nếu mọi người không tu tập thì các cái sự phiền não, ưu mê khổ não nó tràn ngập trong tâm hồn của các vị đó. Còn những người mà biết tu tập theo kinh này ấy, thì là nó có một sự giải thoát bất tư nghì. Bên ngoài cũng vẫn nói, vẫn cười, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn làm việc, vẫn ăn ở như bình thường, vẫn sinh hoạt như bình thường. Mà nó có một sự giải thoát kỳ lạ, an lành, thoải mái ở trong tâm hồn người đó. Cái đó gọi là giải thoát bất tư nghì, là vậy đó. Nghĩa là không có nghĩ ngợi được, làm cho người khác ở bên ngoài không thể nghĩ ngợi được cái sự an lạc của mình. Tôi nói ví dụ như giờ bản thân trong này, trong quý vị đây nè, đại chúng đây nè, có một người mà được một cái tin vui, một cái sự an lành hạnh phúc trong gia đình, và một cái tin vui nào đó thật là vui. Thế thì là những người xung quanh không làm sao biết được cái vui đó của mình. Thế thì cái vui đó là cái vui của chính bản thân mình, của gia đình mình, của hoàn cảnh mình mà thôi. Người khác không biết nếu mình không nói. Từ trường hợp mình nói thì người ta mới có thể chia sớt được cái nỗi vui của mình. Bằng không thì không ai biết được hết. Thế thì cái vui đó là cái niềm vui riêng của bản thân mình, là do hoàn cảnh đặc biệt của mình, do gia đình mình, bản thân mình. Để ý nên này như thế. Vì cái này hả, do con người bất tư nghì, nói kinh bất tư nghì, trình diễn cảnh bất tư nghì, trang pháp bất tư nghì, thành tựu trí tuệ bất tư nghì, cho nên đem lại kết quả giải thoát bất tư nghì, vô thượng chánh đương tri giác. Đại chúng để ý chuyện này nha, bữa nay là ta tổng kết cái chương này là coi như là kết thúc bộ kinh đây. Con người bất tư nghì là thế nào? Trưởng giả Di Ma Cật là con người bất tư nghì. Sao gọi là bất tư nghị? Vì là ngài là một người như bao nhiêu người thường khác, thậm chí nghĩa là nói chánh pháp của Đức Phật mà không có cạo tóc, không có xuất gia, không có ở chùa nữa, mà cuộc đời sống hoàn toàn là theo chánh pháp, đúng chánh pháp và thực hành chánh pháp, thể hiện cuộc sống qua chánh pháp, với một hình thức của một người cư sĩ tại gia, một vị trưởng giả. Do đó mà cho nên là ngài Di Ma Cật phải gọi là người bất tư nghì là vậy đó. Không ai biết được. Thấy dáng vẻ sự sinh hoạt ý như người thường, mà tâm hồn không phải người thường. Vì vậy mà gọi là người bất tư nghì. Tâm hồn cũng như đạo hạnh của một bậc đại Bồ Tát. Vì vậy mà gọi ngài Di Ma Cật là người bất tư nghì. Nói kinh bất tư nghì. Cái bộ kinh này là thế nào là gọi là kinh bất tư nghì? Là vì cái bộ kinh này á giải cho mọi người rằng á tùy kỳ tóm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Người nào mà muốn có được quả Phật thanh tịnh không cần phải van xin cầu khẩn, không cần phải bay cao nhảy xa để đi tới một cảnh giới xa xăm nào khác. Mà kinh này dạy cho mọi người hễ có cái tâm thanh tịnh, cái tâm mình mà có thanh tịnh thì ngay nơi cái cõi đời này là cõi thanh tịnh của chư Phật trong mười phương không khác gì hết. Điều đó dạy ở chương 1 rằng là ông Sa La Phất cũng như là đại chúng đều thấy cõi này là cõi ta bà gồ ghề ô tộc xấu xa. Đâm ra một cái nghi ngờ rằng là Đức Thích Ca chả lẽ ngài tu cái nhân bất tịnh hay sao mà khi ngài thành Phật rồi mà cảnh giới của ngài lại bất tịnh ô trược như thế này. Nhân đó Đức Phật mới là dùng cái sức thần, gọi là sức thần, tức là triển khai, làm cho mọi người mở mang trí tuệ, nhận thức và biết rõ rằng là cảnh giới này đối với Đức Phật Thích Ca không phải ô trượt, nhiều đều bất tịnh, cũng phải là nhiều đau khổ trong gai gồ ghề, gọi là kham nhẫn như mọi người lầm tưởng. Đối với Đức Phật Thích Ca, cảnh này vẫn là cảnh tịnh, như là cảnh tịnh của chư Phật trong mười phương đã tịnh. Đây là vấn đề bất tư nghì, là ở chỗ đó, để khai thị cho mọi người thấy được cái đạo lý đó, mà đó là chân lý, đó là một chân lý rõ ràng. Người vui mới có cảnh vui, chứ người buồn cảnh vui nào cũng không có thể vui được với cái người mà tâm trạng sầu khổ. Mà Nguyễn Du đó là vui xuân như khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương tư, là cái chuyện đó tôi nhắc đi nhắc lại, chuyện của Nguyễn Du, cái tâm lý người đời đã vậy, thì tâm lý đạo nó cũng vậy thôi. Người nào có tâm thanh tịnh mới có được quả Phật thanh tịnh, còn không có tâm thanh tịnh không bao giờ kiếm đâu cho ra cái quả thanh tịnh. Rồi một cái bất tư nghị nữa là cái phẩm hương tích. Phẩm hương tích dạy rằng là từ đây tới cõi hương tích xa 142 hằng hà xa thế giới, những vợ như thế. Vậy mà Quá Thân Bồ Tát đi về trong khoảnh khắc, và tiếng nói của Quá Thân Bồ Tát từ cái thế giới hương tích kia mà tác bạch với Đức Hương Tích Như Lai để xin cơm đem về làm Phật sự có ta bà, thì tiếng nói đi kia đây nghe, và đại chúng ở đây đều thấy đều nghe những cái sự kiện mà của Quá Thân Bồ Tát là cái đó. Nói như vậy tôi xin nhắc lại, không phải là nói cái chuyện mà để cho ta có cái ảo tưởng quan đường diễn dông, mà nói cái đó là để dạy cái pháp rằng, dạy cái chánh pháp mà người đệ tử Phật phải học rằng là pháp giới là nhất chân, là bất nhị. Pháp giới là chư pháp tương tức, đồng thời cụ túc tương ứng và nhất đa tương, tương dung, nghĩa là thế giới của chư Phật cùng thế giới của ta bà ở trong mười phương chẳng có gì xa cách, chẳng khác gì nhau. Mà sở dĩ mà thế giới của chư Phật được gọi là thế giới thanh tịnh là do là tâm của chư Phật tịnh, do của chư Bồ Tát trong mười phương có tâm tịnh cho nên cõi tịnh. Thế thì đó là lần thứ hai để dạy cho mọi người tư duy quán chiếu về cái vấn đề pháp giới nhất chân và chư pháp tương tức tự tại, đồng thời cũng tốt tương ứng và nhất đa tương dung. Và tất nhiên là phải biết rằng thế giới trùng trùng vô tận, cho nên là từ đây cho tới thế giới của Phật hơn tích thôi, mà cách 42 hằng hà xa thế giới rồi đó. Như vậy là thế giới trùng trùng vô tận mà chẳng có khác gì nhau. Đó là cái pháp bất tư nghị. Pháp bất tư nghị sự kiện mà hiện cái thế giới lần thứ ba là thế giới là của Đức Vô Động Như Lai, thế giới diệu hỷ, đem thế giới diệu hỷ về sát nhập thế giới ta bà. Thế giới ta bà dung nạp thế giới diệu hỷ mà tất cả sự việc của chư Phật trong thế giới vô động, kể cả chư Bồ Tát trong mười phương, từ địa ngục tới thiên cung tới cõi sắc, cõi ngô sắc và cõi của chư Phật đều được không đồng qua lại, đều để nói lên rằng là chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, là đồng thời phổ túc tương ứng, nghĩa là các pháp không có ngại nhau. Nên với cái chân lý là lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Cái chân lý đó là chân lý của cuộc đời đấy. Thì học cái pháp và tư duy như vậy đó, thì cái người đệ tử Phật có thể ở trên cái thế giới này, trên cái mặt đất này mà vẫn có được cái sự giải thoát an lạc. Cho nên cái đó là gọi là cái pháp bất tư nghì. Người bất tư nghì nói ra cái pháp bất tư nghì, rồi thành tựu cái trình diễn cảnh bất tư nghì. Cảnh bất tư nghì là cảnh thế giới của thế giới của Đức Vô Động, thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động, thế giới hương tích của Đức Phật hương tích, thế giới chung luôn, làm cho chúng sanh ở ta bà đều thấy, thậm chí giờ chỗ kia đem về đây. Mà nói rằng giờ về đây chứ kỳ thật là để phát hiện cho mọi người hiểu rằng pháp giới là nhất chân, là bất nhị, chứ chẳng có cần phải đem về gì cả. Đem về để làm cái gì? Như tôi đã nói đó mà, nghĩa là một con người đã giống nhau rồi, thì bây giờ học mổ, học giải phẫu một người ở bên Mỹ, ở bên Pháp gì đó mà cho đúng mất rồi, một bác sĩ bị giải phẫu thì giỏi rồi, tìm ra ngũ tạng lục phủ tâm can tỳ phế thận mọi người mà giải phẫu cho đúng rồi là qua Việt Nam đây là giải phẫu nó cũng vậy thôi. Cho nên không cần mà ở bên Mỹ mà phải xuất một người Việt Nam qua bên đó để giải phẫu cho xong rồi mới qua Việt Nam giải phẫu, không cần. giải phẫu một người Mỹ nếu là bác sĩ Mỹ, giải phẫu một người Pháp nếu là nhà bác học, giáo sư giải phẫu về người Pháp, mà xong thành tựu bên đó rồi là qua Việt Nam đây là mổ tim, mổ phổi, mổ mạch, mổ tâm can, thì với ngũ tạng gì đều giống nhau. Vì vậy cho nên là không cần phải xếp cái người ở cái giống gia nào đó đem về để mà học mà tập cũng cần. Cho nên là nói cái lý mà thế giới xa xăm đó là mà nói là đem về đó là ý nói rằng là nhất chân là giống nhau không khác. Thế giới này, thế giới kia chẳng có gì khác nhau. Để nói lên cái ý nghĩa là pháp giới bất nhị. Cái sự thật là không có đem về, Bồ Tát cũng chẳng có làm cái chuyện ảo thuật mà đem tới đem lui như vậy. Mà thật sự có muốn làm cũng làm được. Vì cái chân lý nó như vậy thì như vậy chứ, làm sao mà tốt cái thế giới kia để nó bàn tay đem về sáp nhập đây, mà thế giới này không bị rộng ra, thế giới kia không bị tóp lại mà vẫn tự tại là nghĩa là sao? Cho nên cái đó không phải là nói cái chuyện quan đường ảo tưởng nha, là chúng để ý à, mà để nói lên cái chân lý là pháp giới bất nhị là nhất chân. Đó là trình diễn cái cảnh bất tư nghị và tu cái pháp bất tư nghị. Dạy mọi người tu pháp bất tư nghị là sao? Nghĩa là chẳng có gì khó khăn hết. Cái vấn đề đây là tùy kỳ tâm tịnh là tác Phật độ tịnh thôi. Muốn có được quả Phật thanh tịnh là chỉ mọi người là phải thật tịnh cái tâm của mình. Cái tâm mình phải cho thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh cũng tức là ý thanh tịnh đó. Mà ý thanh tịnh thì khẩu thanh tịnh. Mà khẩu thanh tịnh thì là thân thanh tịnh. Tức là ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba cái thanh tịnh thì người đó ở đâu là thế giới cực lạc ở đó, là thế giới là niết bàn ở đó. Cho nên tu theo kinh này là tu học cái pháp bất tư nghị, rồi tu cái cách tu của bất tư nghị. Không có làm gì khó tội trơn. Cái mục tiêu là giữ gìn thân khẩu ý, là chư ác mạt tác, là chúng thiện phụng hành, là tự tịnh kỳ ý. Thì chư Phật giáo các điều giữ phải học, để biết được những điều gì thuộc về dữ, thuộc về ác. Các điều lành phải cố gắng mà phát huy, mà phát triển. Mà sống theo cái điều lành không phải là sống để cho ai, không phải là mình làm cái điều lành mà được lợi cho Bồ Tát, cho Phật, rồi Phật rồi thương khen cho mình niết bàn Bồ Đề, không phải. Làm lành là mình sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình, nó giống như vậy, gọi là tùy thuận giác tánh, pháp tánh và sinh tánh khởi tu. Chứ làm lành cũng không có nghĩa là làm cho Bồ Tát hay cho Phật để các ngài dự ý, rồi các ngài thương, rồi các ngài ban cho mình cái pháp an lạc, cái niết bàn Bồ Đề, không có. Chư ác mạt tác là đúng với cái tự tánh thanh tịnh của mình, không có các cái điều ác. Chúng thiện phụng hành là làm các điều lành, là đúng với cái chân tánh thanh tịnh của mình, tự nó làm như vậy. Và muốn làm được như vậy thì tự tịnh kỹ, phải giữ gìn cái ý căn của mình, ý thức của mình, tâm tánh của mình, thì nó thành ra nó có cái sự là tu hành, gọi là tu hành bất tư nghi là vậy đó. Chứ không có khó khăn gì đó, không cần phải ngủ ngồi, cũng phải cần phải cử cơm ha, không cần phải cử cơm để ăn ăn bơm, ăn nho, ăn các cái cây ngoại quốc, rồi ăn thứ chuối mà chuối thiệt ngon mà nấu bằng nước dừa, không cần vậy. Ăn cái gì cũng được, no thôi, mà vấn đề là tự tịnh kỹ, là chỉ ác mạt tác, là chúng thiện phụ hành, thì không cần cử ơn công. Cho nên hồi nhỏ tôi không biết mà tôi nghe nó mấy ông thầy tịch cốc đó, là tôi nể lắm phải không. Bây giờ học đạo rồi, hiểu rồi là tịch cốc không có gì đáng nể cả. Tịch cốc có nghĩa là không ăn cơm, không ăn cơm chứ hỏi ăn gì, nói ăn chuối nấu, ăn trái bơm, ăn trái nho, ăn tất cả những thứ trái cây nào mà ta cho là dinh dưỡng nhất. Thế thì bổn đạo còn chết khác ra nữa, mà bổn đạo mà nuôi ông thầy đó, trời đất ơi, còn gấp chục lần mà nuôi cha, nuôi mẹ, mà nuôi gấp cả trăm ông thầy khác, tốn kém, vô ích hết sức, để mà phục vụ cho một ông thầy tịch cốc mà ăn trái cây, ăn tất cả trái cây. Nếu mà các vị mà học đạo rồi, các vị hỏi, thưa thầy, thưa cốc là ngũ cốc, là đạo lên cô mạch thử thách là các cái thứ ngũ cốc, thì các thầy không ăn ngũ cốc mà các thầy ăn cái cây, những cái cây đó từ đâu nó có, thì cũng từ đất nước gió lửa có ra. Thế thì là các cái thứ ngũ cốc, gạo cơm, cơm nếp, cơm tẻ gì đó cũng từ đất nước gió lửa có ra. Tại sao thầy không ăn cái này, thầy ăn cái này, mà thầy gọi là cái này là cái nguyên nhân thành Phật hay sao? Hỏi một cái là ngã cái rật giải tê tê, không sao trả lời được, bởi vì mình làm bậy quá làm sao trả lời được. Cho nên là cái tu hành là bất tư nghi là dễ ở, ăn bình thường, uống bình thường, mệt quá thì đi ngủ chứ dạy gì mệt mà ngồi thiền. Mệt ngủ à? Chừng nào tỉnh rồi mà khỏe khoắn rồi mới tư duy chân lý được chứ. Bây giờ mệt bắt ngồi mà cứ nghèo nghèo. Rồi đó coi. Hỏi làm gì đó, ngồi thiền. Pháp trời đâu có mà đài đọa con người ta. Cho nên là tu pháp bất tư nghi là tu dễ lắm. Mà giải thoát không ai biết được hết. Cho nên gọi là tu bất tư nghi thì đưa cái giải thoát bất tư nghi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái bộ kinh này là học là cái trọng tâm là ở cái chỗ đó. Cho nên trong khi giải thoát là cũng cần phải kiếm chỗ nào. Chẳng cần phải đợi lên non xanh nước biếc rồi chỗ vắng vẻ rồi non bồng nước nhột gì để mà thưởng thức cái an lạc bất tư nghị, không cần vậy. Cái đó không phải là bất tư nghị mà vẫn cứ ở cõi đời đầy dễ tất cả mọi thứ. Mà cái người tu tập theo kinh này nó được cái giải thoát bất tư nghị ở ngay trong cuộc sống đó là cái chỗ để ý. Rồi còn nói tới chuyện cúng dường á hả, thật ra thì cúng dường là tốt thôi, cúng dường bố thí này kia đó thì là ta gọi là xứng tánh khởi tu, là tùy thuận pháp tánh là tốt thôi, nhưng mà không nhất thiết là phải tìm cho giàu có để cúng dường phải vậy. Điều này tôi nói nhiều rồi, nhiều khi mà ta gọi là cổ ích lòng nhiều, điều đó là cái điều thật đấy. Trong đạo Phật có điều đó, mà già mà đi ăn xin mà mua hai xu dầu lửa mà để hai xu dầu đó chứ không phải là dầu quả nha, dầu quả hồi xưa chắc chưa có đâu. Mà để đốt đèn cúng Phật đó, mà tất cả đèn của vua của quan đều tắt hết mà cái số tiền hai xu dầu đó lại còn. Vậy cái chuyện đó là có thật hay là không có thật cũng không sao. Vấn đề mà trong kinh Đức Phật có nói như vậy đi nữa thì đó là vấn đề để nói lên là cái của ít mà cái lòng nhiều rồi. Cho nên là vấn đề cúng dường là tốt, nhưng mà ở đây cái quan trọng mà kinh này ta học là chư cúng dường trung pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất. Thế thì cúng dường pháp là cái gì? In kinh đúng chưa? Được. In kinh để ấn tống để bố thí cho nhiều người truyền bá, nhiều người coi tu học cũng được, cũng gọi là cúng dường pháp cũng được, nhưng mà không phải cái đó. Tiền không có nhiều lấy gì mà phụ mà in kinh nhiều. Thế thì cúng dường pháp được không? Được. Ít tiền, không có tiền mà cũng cúng dường pháp được. Rất nhiều, cúng rất nhiều. Cúng bằng kiểu nào? Là những cái kinh điển đại thừa, liễu nghĩa, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, tiếp thu tốt, hiểu được, tin được và hành được, thể qua cuộc sống hàng ngày của mình. Thế thì người đó là người cúng dường pháp đấy. Những kinh khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được, mới gọi là người cúng dường pháp. Cái in kinh không mà đem ra, nó là 10,000-20,000 quyển, rồi đem ra rải tung rải tập lung. Mà cái tiền đó là bằng cái kiểu là đi quyên đầu này, quyên đầu nọ, quyên đầu kia, xin người ta bằng cái cách, nghĩa là có khi lời nói không chân thật mấy. Mà là để cho được tiền nhiều là in rải ra, nghĩa là ngàn này cho tới 10,000 khác ha. Không phải gọi là cúng dường pháp đâu nha. Để ý cái đó mới là được cái gọi là tu cái pháp bất tư nghị và có cái giải thoát bất tư nghị. Tại học kinh là phải học cái cốt lõi đó mới có lợi ích.